Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín và bài học hôm nay có tên là Tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tôi muốn chúng ta bắt đầu bằng cách mở ra sách Gióp. Tôi tin hôm nay Đức Thánh Linh muốn chúng ta nói đến một số điều về sách Gióp và cái dầm trong xác thịt của Phaolô. Vì có vẻ như luôn có một lực hút kéo chúng ta quay trở lại với Gióp và cái dầm của Phaolô. Như thể chúng ta có xu hướng đồng cảm với Gióp và Phaolô hơn. Như thể khi nói về Phaolô thì chúng ta thường hay không liên hệ mình với chức vụ và những dấu kỳ phép lạ mà Phaolô đã thực hiện, mà chúng ta thường có xu hướng liên hệ mình với cái dầm trong xác thịt của Phaolô. Chúng ta cảm thấy mình đồng cảm với Gióp và cái dầm của Phaolô nhiều hơn là với Chúa Giêsu, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải đồng cảm với ai? Với Chúa Giêsu. Tại sao ạ? Bởi vì Ngài là gương mẫu của chúng ta. Nhưng có vẻ như thân thể Đấng Christ có xu hướng tập trung vào Gióp và cái dầm của Phaolô hơn là vào Chúa Giêsu hoặc là các sứ đồ khác. Điều mà tôi muốn nói với anh chị em hôm nay đó là sự thật quan trọng rằng Chúa là một Đức Chúa Trời thành tín. Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín, phải không ạ? Chúng ta đã nói về điều đó trong suốt loạt bài này. Nhưng anh chị em có biết điều quan trọng là anh chị em phải tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời không? Việc biết rằng Đức Chúa Trời thành tín thôi thì vẫn chưa đủ. Đức Chúa Trời muốn anh chị em biết rằng Ngài thành tín và Ngài muốn anh chị em tuyên bố rằng Ngài thành tín. Nên nếu có vấn đề phát sinh và anh chị em bắt đầu nghi ngờ về sự thành tín của Ngài, mặc dù Ngài không nói về điều đó, nhưng Đức Chúa Trời biết, phải không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời biết điều đó? Khi có vẻ như Đức Chúa Trời không thành tín, anh chị em hoặc sẽ nói, có điều gì đó không ổn, hoặc là anh chị em sẽ không nói gì. Nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời nhận thấy sự nghi ngờ của anh chị em sau tất cả những lần Ngài đã thành tín với anh chị em và nói với anh chị em rằng Ngài thành tín. Lúc đó anh chị em sẽ không nói gì sao? Anh chị em sẽ không lên tiếng sao? Khi anh chị em bị một người nào đó đối chất và người đó nói Chúa sẽ làm điều gì đó khác với những gì Ngài đã hứa, anh chị em chỉ đứng đó và không nói gì để bảo vệ Ngài sao? Đó là điều tôi sẽ nói với anh chị em hôm nay. Tôi sẽ nói với anh chị em về việc Đức Chúa Trời coi trọng việc chúng ta tuyên bố sự thành tín của Ngài như thế nào. Anh chị em có đang nghe tôi không ạ? Việc chúng ta tuyên bố sự thành tín của Ngài rất quan trọng đối với Ngài. Và tôi nói anh chị em nghe, anh chị em sẽ có vô số cơ hội để làm điều đó. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết đó là sự thật ạ? Anh chị em sẽ có vô số cơ hội để tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời. Sách Gióp. Thay vì bắt đầu ở đầu sách, tôi muốn bắt đầu ở chương cuối cùng. Sau đó chúng ta sẽ quay lại ở một số điểm khác. Gióp chương số 42, tôi muốn bắt đầu từ câu 7. Lúc này, Đức Chúa Trời đã đến đối chất với Gióp và hỏi Gióp một số câu hỏi khó và cho Gióp biết rằng ngươi không biết nhiều như ngươi nghĩ đâu. Nhưng chúng ta tìm thấy một điều về Gióp, đó là ngay cả giữa tất cả những gì ông đã nói đó, Gióp vẫn bằng cách nào đó nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đúng. Ông đặt câu hỏi, lạy Chúa, con tưởng con đang làm điều đúng đắn trước mặt Ngài, nhưng con không hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Bạn bè ông nói, anh nghĩ anh đang làm điều đúng à? Thôi nào, đừng đùa nữa. Gióp nói, không, tôi nghiêm túc đấy, tôi không nghĩ là tôi đang làm điều gì đó không công chính. Tất nhiên, tôi không hoàn hảo, tôi biết điều đó, nhưng tôi không hiểu tại sao tất cả những điều này lại xảy ra. Hầu hết chúng ta đều biết câu chuyện Đức Chúa Trời tự hào về Gióp như thế nào, và Kinh Thánh nói rằng ông là người công chính nhất, và Satan đã đến với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời hỏi nó, người từ đâu đến? Và Đức Chúa Trời nói, người có để ý đến đầy tớ ta là Gióp không? Anh chị em có thể lúc đó sẽ muốn nói rằng là, Chúa ơi đừng nói gì cả Chúa ơi. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói, ngươi có để ý đến Gióp không? Satan nói, tôi biết tất cả về hắn, nhưng Ngài có một hàng rào và sự bảo vệ xung quanh hắn, nên làm sao biết hắn có thật lòng với Ngài không? Và Đức Chúa Trời nói, hàng rào đó đã được gỡ bỏ. Anh chị em có thể liên kết một số điều và nói về việc Gióp đã nói điều mà ông sợ hãi nhất đã đến với mình, các kiểu. Nhưng đó không thực sự là điều mà tôi sẽ nói đến tối nay. Nên chúng ta sẽ bắt đầu ở đây trong Gióp chương 42 câu số 7 và tôi muốn anh chị em để ý cách chúng ta nói về Đức Chúa Trời là rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Gióp chương 42 câu 7 nói, sau khi Đức Giê-hô-va phán các lời ấy với Gióp, Ngài cũng phán với Ê-li-pha người Thê-man rằng, ta nổi giận với con và hai bạn con vì các con không nói đúng đắn về ta như Gióp đầy tớ ta đã nói. Ngài phán, ta nổi giận với con và hai bạn con. Đây là ba người chính đã trò chuyện với Gióp trong suốt sách. Toàn bộ sách Gióp chủ yếu là một cuộc đối thoại, cứ nói qua, nói lại. Người này nói, Gióp nói, người kia nói, người này nói. Suốt sách Gióp chỉ bốn người này nói chuyện với nhau. Nhưng tôi muốn anh chị em để ý, sau tất cả những gì xảy ra, Đức Chúa Trời xuất hiện và nói, bây giờ ta sẽ đưa ra ý kiến của ta. Và đó không chỉ là một ý kiến, mà đó là một lời quở trách nặng nề về việc bất cứ ai đặt câu hỏi về Đức Chúa Trời. Ở đây Ngài phán, ta nổi giận với con và hai bạn con. Tại sao ạ? Bởi vì các con không biết nhiều lắm, phải không? Không, bởi vì các con chỉ là con người và không hiểu gì, phải không? Không, nhưng đó là vì những gì các con đã nói, vì các con đã nói không đúng về ta. Tôi nói anh chị em biết một điều, anh chị em không thể đi nói những điều về Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời lại không biết. Ai đó nói, Ngài đang không ở đây, nên tôi cứ đưa ra ý kiến của tôi thôi. Bất cứ nơi nào anh chị em ở và bất cứ nơi nào anh chị em nói liên quan đến Đức Chúa Trời và tính cách của Ngài thì Đức Chúa Trời đều nghe thấy. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết đó là sự thật ạ? Tôi nói anh chị em biết một điều nữa và anh chị em có thể thấy ngay điều đó ở đây rằng Đức Chúa Trời xem đó là chuyện cá nhân. Nên Ngài phán, ta nổi giận với con và hai bạn con vì các con không nói đúng đắn về ta như Gióp. Gióp chương 42 câu 8 nói, vậy bây giờ các con hãy bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực rồi đến gặp Gióp đầy tớ ta. Các con hãy vì chính mình mà dâng tế lễ thiêu, sau đó Gióp đầy tớ ta sẽ cầu nguyện cho các con. Ta sẽ nhậm lời Gióp và không phạt các con theo sự dạ dột của các con, vì các con không nói đúng đắn về ta như Gióp đầy tớ ta đã nói. Ngài lặp lại điều đó 2 lần. Ta nói cho các con biết tại sao ta giận các con, bởi vì cách các con nói về ta, cách các con nói về ta. Và Ngài phán, ta sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của các con, nhưng ta sẽ lắng nghe Gióp. Các con hãy đi nhờ Gióp cầu nguyện cho các con, và ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của ông về các con. Nhưng ta sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của các con vì cách các con nói về ta. Điều đó cho chúng ta biết điều gì đó về lời cầu nguyện để được nhậm, phải không ạ? Nên nếu anh chị em không nói đúng về Đức Chúa Trời, thì đừng mong Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện của anh chị em. Anh chị em nên đến với người nói đúng về Đức Chúa Trời và nhờ họ cầu nguyện cho mình. Điều đó có đến từ Kinh Thánh không ạ? Amen. Gióp chương 42 câu 9 nói, vậy Elipha người Theman, Bindad người Sua, Sopha người Naama liền đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện của Gióp. Câu 10, khi Gióp đã cầu thay cho các bạn của mình, Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản của Gióp. Ngài ban cho ông gấp đôi số tài sản mà ông đã có trước kia. Anh chị em cần hiểu điều này về Gióp. Khi anh chị em nói, còn Gióp thì sao? Thì hãy nhớ rằng, toàn bộ biến cố của Gióp xảy ra trong khoảng thời gian chưa đầy một năm của cuộc đời ông. Nó có khủng khiếp không? Có. Ông mất gia đình, tài sản, sức khỏe. Đó là một tình huống khủng khiếp, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng tôi muốn anh chị em để ý ở đây, câu số 10 nói, Đức Giê-hô-va lại phục hồi tài sản của Gióp khi người cầu nguyện. Rõ ràng là Gióp đã nói một số điều về Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời không nhìn nhận ông theo cách Ngài nhìn nhận những người bạn kia, phải không ạ? Tôi muốn anh chị em để ý, thay vì đối xử với Gióp theo cách Ngài đối xử với những người bạn kia, Ngài đã phục hồi tài sản của Gióp khi ông cầu nguyện cho bạn bè mình. Thật vậy, Đức Giê-hô-va ban cho Gióp gấp đôi những gì người đã có trước. Bao nhiêu ạ? Gấp đôi. Nên anh chị em cần hiểu điều gì đó khi anh chị em nói, tôi thấy mình giống Gióp. Đó là anh chị em thấy rằng là mình sẽ được phục hồi gấp đôi, phải không ạ? Tất cả sức khỏe của anh chị em sẽ được phục hồi, tất cả tài chính của anh chị em sẽ được phục hồi gấp đôi, phải không ạ? Gia đình, tất cả những gì mà anh chị em đã mất sẽ được phục hồi gấp đôi. Nếu anh chị em đồng cảm với Gióp, thì hãy biết rằng anh chị em đang đồng cảm với một người chiến thắng. Tất nhiên, ông có thể đã trải qua một số điều và một số thời điểm khó khăn. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng cơ đốc nhân vẫn phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Nhưng khi nói đến Gióp, thì tức là anh chị em đang nhìn vào một người bằng cách nào đó đã làm hài lòng Chúa, đến mức Đức Chúa Trời không chỉ phục hồi những gì ông đã mất, mà Ngài còn phục hồi gấp đôi những gì mà ông đã mất, ban cho ông những điều tốt hơn những gì ông đã có trước đây. Hebrew chương 8 câu 6 nói về Chúa Giê-xu, nhưng bây giờ Đấng Christ đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy được lập trên lời hứa tốt hơn. Tôi nói cho anh chị em biết một điều về việc chúng ta được tái sinh trong giao ước của Chúa Giê-xu. đó là không những chúng ta có Đức Chúa Trời thành tín với chúng ta như Gióp, người mà rất nhiều biến cố đã xảy ra, nhưng tôi có thể nói với anh chị em điều này, Đức Chúa Trời đã không thất hứa một lời hứa nào với Gióp. Hãy kể tên một lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với Gióp mà Ngài đã thất hứa xem. Chúng ta không thể kể tên bất cứ lời hứa nào như vậy. Anh chị em thậm chí còn không biết Ngài đã hứa gì với Gióp, phải không ạ? Chúng ta đang đánh giá Đức Chúa Trời như thể Đức Chúa Trời sẽ làm điều tương tự với chúng ta ngày nay như Ngài đã làm với Gióp, trong khi chúng ta không biết là Ngài có thỏa thuận gì và trên cơ sở nào và mối quan hệ của Ngài với Gióp là như thế nào. Tất nhiên đó có thể là vì cớ tình yêu thương, lòng thương xót và sự thành tín của Ngài đối với Gióp, nên Ngài đã ban phước cho ông và ban cho ông gấp đôi. Nhưng cụ thể những lời hứa đó là gì thì chúng ta không biết. Nhưng Đức Chúa Trời đã đến và hứa với Abraham và chúng ta có thể biết được những lời hứa đó. Và đây là điều chúng ta có thể theo dõi để biết được Đức Chúa Trời đã thành tín với những lời hứa của Ngài như thế nào. Anh chị em không thể kể tên một lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thất hứa với Gióp, nhưng anh chị em có thể kể tên những lời hứa Đức Chúa Trời hứa với Abraham và nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đã thành tín không chỉ với Abraham mà còn với con cháu ông Isaac và Jacob, và sự thành tín đó cứ tiếp diễn miễn là họ giữ đức tin và ở trong giao ước với Ngài, phải không ạ? Bây giờ, mặc dù giao ước Abraham là một giao ước tốt, nhiều người đã được giải cứu trong giao ước Abraham, nhiều người đã được ban phước về mặt tài chính trong giao ước Abraham, nhiều người đã được chữa lành, giao ước Abraham là một giao ước chữa lành, phải không ạ? Đó là một giao ước chữa lành, tạ ơn Đức Chúa Trời, rất là nhiều sự chữa lành đã diễn ra trong cựu ước. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài, chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Đó là Thi Thiên 103, đó là những điều của cựu ước, phải không ạ? Nhưng hãy nhìn vào điều này, không chỉ ở trong giao ước với Đức Chúa Trời, mà ở trong giao ước mới trong huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta có một đấng trung bảo với Đức Chúa Trời. Chúng ta có người có thể đối mặt với Đức Chúa Trời thay cho chúng ta, phải không ạ? Chúa Giê-xu hoàn toàn không có sự sợ hãi nào khi đến gặp Cha Thiên Thượng mặt đối mặt, vì chính Cha đã sai Chúa Giê-xu, phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đây không phải là Chúa Giê-xu hiền lành đi đến gặp Cha hung dữ. Không, chúng ta đã phát hiện ra từ bài học trước rằng Chúa Giê-xu là bản sao chính xác của Cha. Ai đã thấy ta là đã thấy Cha, phải không ạ? Nên đừng nghĩ về Cha hung dữ và Chúa Giê-xu hiền lành. Cha và con đến với nhau và Chúa Giê-xu nói, chúng ta sẽ không giáng cơn thịnh nộ và hình phạt xuống họ bởi vì họ đã được xưng công bình bởi huyết của con. Và Cha mỉm cười, ta biết điều đó thật là tốt lành, đúng không? Họ yêu thích điều đó, đó là kế hoạch cứu chuộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúa Giê-xu và Cha đang hợp tác với nhau, bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó. Nên ở đây, Cha là thẩm phán, Chúa Giê-xu đến và Ngài là luật sư của chúng ta, và không khó để thuyết phục vị thẩm phán đó, bởi vì chính vị thẩm phán đó cũng đã tham gia vào việc thuê luật sư này, phải không ạ? Chúa Giê-xu thực ra không chỉ là luật sư của chúng ta, mà còn là đấng trung bảo. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng đấng trung bảo đại diện cho cả hai bên. Nên Chúa Giê-xu đến và nói, để ta nói cho các con biết Cha là đấng như thế nào. Ngài yêu các con, Ngài muốn tha thứ cho các con, Ngài muốn ban phước cho các con. Ngài quay lại và nói, để con nói với Cha về họ. Họ có tội, nhưng con đã trả giá cho tội lỗi của họ rồi. Tội lỗi của họ đã được tẩy sạch bởi huyết của con. Và Cha nói, được rồi, chúng ta sẽ kể họ là công chính. Nên chúng ta có một giao ước tốt hơn, được lập trên những lời hứa tốt hơn. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Có phải một giao ước tốt hơn được lập trên những lời hứa tốt hơn và được thiết lập bởi huyết của Chúa Giê-xu không? Đức Chúa Trời đã thề bằng huyết của Chúa Giê-xu rằng Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Vậy mà chúng ta ở đây lại nói Ngài đã làm khổ Gióp, Ngài có lẽ cũng đang làm điều tương tự với tôi. Nên chúng ta không nên đồng cảm với Gióp trong sự khổ nạn của ông. Tôi không nói là chúng ta không đồng cảm với cảm xúc của ông. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng con người có cảm xúc, phải không ạ? Khi mọi thứ không suôn sẻ, tôi cảm thấy mình hơi giống Gióp. Nhưng khi nói đến việc xác định điều Đức Chúa Trời đang làm và sẽ làm đối với tôi không đi đến sách Gióp để tìm hiểu điều đó. Tôi đi đến giao ước mới, nơi những lời hứa đã được thiết lập trong huyết của Chúa Giê-xu, và tôi nói, Chúa Giê-xu của tôi đã thề trong huyết của Ngài trên thập tự giá, rằng Ngài đã trả giá cho một số điều và xác nhận những lời hứa này bằng một giao ước huyết với tôi. Đó là nơi tôi tìm ra cách Đức Chúa Trời đối xử với tôi. Amen. Nên bất cứ ai tin Chúa trong thời tân ước này mà quay trở lại với Gióp đều là một người thiếu hiểu biết. Tôi không nói đó là một người ngu ngốc, tôi đang nói rằng họ thiếu hiểu biết về sự thật rằng chúng ta không còn ở trong phân loại đó nữa. anh chị em thậm chí không nên quay trở lại với Abraham, mặc dù giao ước Abraham đã hợp nhất với giao ước mới, vì chúng ta có một giao ước tốt hơn, được lập trên những lời hứa tốt hơn. Nên nếu bất kỳ cơ đốc nhân nào ngày nay muốn quay trở lại và nói, Chúa ơi, toàn bộ những điều tồi tệ xảy ra với Job là điều mà Chúa cho phép xảy ra, nên điều đó sẽ xảy ra với con. Cho dù đó là gì, thì điều anh chị em vừa nói đã giảm giá trị mọi điều mà Chúa Giê-xu đã làm và mọi lời mà Ngài đã nói. Vì như vậy là anh chị em nói rằng tôi không biết Chúa Giê-xu thế nào, nhưng tôi có thể liên hệ với Job. Tôi nói anh chị em nghe, đó là một cái tát vào mặt Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu và tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nếu chúng ta liên hệ mình với Job, thì tại sao Ngài lại trả cái giá đó cho chúng ta? Tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có một đấng trung bảo. Chúng ta không ngồi đây, đổ tro trên đầu của mình và nói, tôi ước có ai đó đại diện cho tôi. Không, chúng ta đứng dậy và nói, tôi có người đại diện cho tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi có người đại diện cho tôi. Tên Ngài là Chúa Giê-xu. Giăng nhất chương số 1 câu số 9 nói rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Nếu tôi viết phần kinh thánh này, tôi sẽ không viết như sứ đồ Giăng đã viết, tôi sẽ viết như cách cảm nhận điển hình của cơ đốc nhân ngày nay. Ồ, nếu chúng ta xưng tội mình thì Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót và ân điển sẽ tha tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì việc Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta đó là một hành động thương xót và ân điển. Nhưng mà tôi nói anh chị em nghe, không phải vậy. Đó là lý do tại sao sứ đồ Giăng không nói điều đó. Thay vào đó, ông nói, Ngài là thành tín và công chính. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Thánh Linh biết Ngài đang viết gì trong Kinh Thánh ạ? Thành tín và công chính. Điều đó có nghĩa là nếu anh chị em đến với tư cách là một người tin Chúa và xưng tội mình với Chúa mà Chúa không tha thứ, không làm sạch anh chị em, thì Ngài không thành tín và không công chính. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những tội lỗi đó đã được trả giá rồi. Tôi nói là những tội lỗi đó đã được trả giá rồi. Bây giờ, nếu những tội lỗi đó chưa được trả giá, thì đó sẽ là ân điển và lòng thương xót. Nhưng nếu đã được trả giá rồi, thì đó là thành tín và công chính. Anh chị em cần biết rằng anh chị em đang ở trong giao ước mới và anh chị em có quyền lợi. Nhưng nếu anh chị em không đứng lên và nói, Chúa Giê-xu đã làm điều gì đó cho tôi, Đức Chúa Trời thành tín với những gì Chúa Giê-xu đã làm, thì anh chị em sẽ đặt mình vào một phân loại mà ở đó anh chị em đang phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để làm điều gì đó khác cho anh chị em ngoài những gì mà Ngài đã làm qua Chúa Giê-xu. Anh chị em muốn Ngài làm điều gì đó nữa để thể hiện lòng thương xót bởi vì anh chị em không có đức tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Anh chị em có hiểu điều đó không ạ? Phần kinh thánh này không nói thương xót và ân điển bởi vì đó không phải là thương xót và ân điển. Đó chỉ là thương xót và ân điển nếu tội lỗi của chúng ta chưa được trả giá. Và lúc đó, Ngài sẽ nhân từ đối với chúng ta bằng việc sai con yêu dấu của Ngài đến. Đó là lúc lòng thương xót và ân điển đến. Nhưng bây giờ con Ngài đã đến và trả giá cho điều này, nên nếu bây giờ anh chị em xưng tội mà Đức Chúa Trời không tha thứ cho anh chị em, thì đó sẽ là không thành tín. Việc Đức Chúa Trời không làm sạch anh chị em khỏi tội lỗi của anh chị em sẽ là không thành tín và không công chính. Hãy nghĩ về điều này, nếu anh chị em đã được làm sạch, được tha thứ khỏi tội lỗi và bây giờ đến với Đức Chúa Trời như một người công chính, cầu xin lời cầu nguyện được nhậm lời, thì việc Đức Chúa Trời phớt lờ anh chị em sẽ là không thành tín và không công chính. Điều đó có đúng không ạ? Nhưng mặc dù điều đó là đúng và chúng ta có thể ngồi đây và chứng minh điều đó trong lời Chúa, thì có bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng vẫn có sự khác biệt giữa những gì chúng ta đang nói ở đây và những gì trong tâm trí của chúng ta để chúng ta có thể hành động và sống như những gì lời Chúa nói ở đây ạ? Amen. Anh chị em có biết chìa khóa là gì không ạ? Đó là hãy tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời, hãy ngừng nói về Job và hãy bắt đầu nói về Chúa Giê-xu. Amen. Ngài là cứu Chúa của chúng ta, phải không ạ? Bây giờ chúng ta hãy quay lại bởi vì tôi vẫn chưa xong việc với Job. Tôi muốn nói điều này. Job vì đã không nói sai về Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã ban phước, đúng không ạ? Nên chúng ta có thể học được rất là nhiều điều từ Job. Đừng giảm giá trị sách Job. Có rất là nhiều điều chúng ta có thể học hỏi. Có một số chương trong đó mà tôi nghĩ, ồ, đó là nguồn tài liệu lãnh đạo tốt nhất mà tôi đã từng thấy. Nhưng đừng xem mình là người phải chịu khổ như Job. Anh chị em có một giao ước mới được lập trên những lời hứa tốt hơn so với giao ước đó. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nên lần tới khi ai đó nói Job, anh chị em không cần phải quở trách họ. Theo vào đó hãy nói, đúng rồi, Job đã phải chịu khổ, nhưng chúng ta đang ở trong một phân loại khác. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Mọi người hãy nói điều này. Hãy nói, tôi ở trong một phân loại khác, thuộc về một giao ước mới, với những lời hứa tốt hơn thông qua huyết Chúa Giêsu. Đó là một giao ước vững chắc. Tôi tin vào giao ước đó. Đức Chúa Trời đối xử với tôi khác biệt, bởi vì Ngài đã hứa sẽ làm như vậy. Bây giờ, Đức Chúa Trời có không thành tín với Gióp không? Không, Đức Chúa Trời không bao giờ không thành tín. Đức Chúa Trời luôn thành tín, phải không ạ? Nhưng anh chị em cần biết điều này. Những người có lời hứa từ Đức Chúa Trời sẽ tốt hơn, bởi vì Đức Chúa Trời giữ lời hứa. Anh chị em càng có nhiều lời hứa từ Đức Chúa Trời, anh chị em càng tốt hơn. Và chúng ta có cả một kho tàng lời hứa của Chúa. Tạ ơn Chúa. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng xem Cô-rinh-tô nhì chương số 12 câu số 7 và chúng ta sẽ nói về cái dầm trong xác thịt của Phao-lô. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 7 đến câu 10 nói: Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cái dầm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán: Ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Bây giờ hãy để ý một số điều ở đây. Trước hết, câu 7 nói rằng, để giữ tôi khỏi kiêu ngạo. Cụm từ này được dịch từ một từ Hy Lạp duy nhất là hyperrhinomai, nghĩa là nâng lên cao hơn. Nên ông đang nói, để tôi không được nâng lên cao hơn. Thì của động từ này là thì hiện tại, bị động, giả định, present passive substantive. Thể bị động trong tiếng Hy Lạp là khi một điều gì đó xảy ra với chúng ta không phải là người khởi xướng điều đó. Thể chủ động là khi chúng ta khởi xướng một điều gì đó. Nên đây là thể bị động. Nên rõ ràng là Phao-lô ở đây không nói để tôi khỏi kiêu ngạo như một số bản dịch đã dịch. Ma quỷ luôn muốn một người kiêu ngạo, bởi vì như Chúa Giê-xu đã phán, hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Nên nếu ma quỷ muốn Phao-lô không kiêu ngạo thì điều đó sẽ đi ngược lại với bản chất của nó. Cách dịch đúng đó là để Phao-lô không được lên cao hơn bởi những sự mặc khải phi thường mà ông đã nhận được từ nơi Chúa. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng sứ đồ Phao-lô đã nhận được một lượng mặc khải khổng lồ về Chúa Giê-xu Christ, về tin lành, về sự cứu rỗi vĩ đại mà chúng ta có, đến nỗi dường như sự hiểu biết đó vượt trội hơn nhiều so với những người đã từng bước đi trên bờ biển Galilee với Chúa Giê-xu và với cả Matthew, Mark, Luca và Giăng là những người mô tả Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Phao-lô bước vào và giải thích điều đó có nghĩa là gì. Và điều Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá đó đã hoàn thành điều gì cho chúng ta và nó áp dụng cho cuộc sống của chúng ta như thế nào. Ngay cả Phi-e-rơ trong một thư tín của mình đã nói về các bài viết của Phao-lô rằng có những người thiếu hiểu biết, họ lấy những gì Phao-lô đang nói và bóp méo nó giống như họ làm với phần còn lại của Kinh Thánh. Nên ở đây, Phi-e-rơ nói rằng ít nhất một phần những gì Phao-lô đang viết là Kinh Thánh. Ông nói, họ đang lấy những gì Phao-lô viết và bóp méo nó để trục lợi cho riêng họ như họ làm với những phần còn lại của Kinh Thánh. Và Phi-e-rơ cũng nói rằng có những điều Phao-lô viết khó hiểu. Nên đây là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ là môn đồ số 1. Phi-e-rơ là người đã đứng lên và nói, Thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết khi Chúa Giê-xu ở trong vườn Gethsemane, Ngài đã đưa ba người đi theo Ngài và để chín người kia ở lại. Điều đó có đúng không ạ? Nhưng ngay cả với ba người thân cận nhất này, rất nhiều lần Ngài sẽ gọi ra Phi-e-rơ. Như trong vườn Gethsemane, Ngài rời chín người, Ngài đưa ra ba người xa hơn một chút, Ngài rời ba người, Ngài đi một mình và họ ngủ thiếp đi. Ngài quay trở lại với ba người đang ngủ và Ngài nói, Phi-e-rơ, con không thể tỉnh thức với ta một giờ sao? Tại sao Ngài lại nói với Phi-e-rơ? Bởi vì có một sự mong đợi. Ai là người đứng lên vào ngày lễ ngũ tuần với 11 người kia? Là Phi-e-rơ phải không ạ? Chúng ta hay chế giễu ông ấy, nhưng tôi nói anh chị em biết một điều, đó là ông ấy đang cố gắng đạt được một điều gì đó. Chúng ta chế giễu ông ấy. Ông ấy nói hớ rất nhiều, nhưng một phần là vì ông ấy thường xuyên lên tiếng. Ông ấy đang cố gắng hiểu điều này. Và ở đây, Phi-e-rơ đang viết về các bài viết của Phao-lô và nói, người này sâu sắc quá, ông ấy đang viết một số điều mà chúng tôi đã không hiểu. Chúng tôi đã đi lại với Chúa Giê-xu và cố gắng hiểu điều này, nhưng Phao-lô đang giải thích về những điều này. Tại sao? Bởi vì Phaolô đã được ban cho một sự mặc khải phi thường. Tôi nói cho anh chị em biết tại sao tôi tin điều đó. Bởi vì thường thì khi anh chị em nhìn bằng mắt, anh chị em có xu hướng bị giới hạn, bởi vì anh chị em lọc những gì Đức Chúa Trời đang cố gắng nói với anh chị em bằng những gì anh chị em thấy trong tự nhiên. Và Phaolô, vì không đi lại với Chúa Giêsu khi Ngài ở đây trên đất, nên ông ấy đã nhận được điều đó trong Thánh Linh, và Thánh Linh chính xác hơn nhiều so với tự nhiên. Anh chị em không cần phải lọc nó bằng tất cả những điều tự nhiên và những gì đã xảy ra, cảnh vật là gì, hoàn cảnh là gì lúc đó. Anh chị em không có tất cả những ký ức đó diễn ra bên trong anh chị em, nên nó không làm lu mờ điều mà Thánh Linh phán với anh chị em. Phaolô chỉ nhận được từ Chúa Giêsu những gì là quan trọng và ý nghĩa thực sự của nó. Giống như Esai. Esai đã thấy trước sự đóng đinh của Đấng Messi trên thập tự giá nên ông nói, người bị thương vì sự vi phạm của chúng ta. Ông ấy đang mô tả điểm trọng yếu của thập tự giá trước khi nó xảy ra. Matthew, Mark, Luca và Giăng chỉ mô tả thập tự giá, việc đóng đinh, kẻ trộm và những điều như vậy. Tất cả những điều đó đều là những điều tự nhiên phải không ạ? Nhưng lại không nói gì về ý nghĩa của những điều đó đã làm cho chúng ta. Nhưng sau đó, Phaolô xuất hiện và giải thích ý nghĩa của điều đó từ góc nhìn thuộc linh. Ông nói, để tôi nói cho anh chị em biết đó là gì, để tôi cho anh chị em biết nó áp dụng như thế nào cho chúng ta. Và Phaolô nói, tôi đã nhận được những điều này từ Chúa, để tôi nói cho anh chị em biết tất cả những điều này, để tôi nói cho anh chị em biết tiệc thánh có ý nghĩa gì. Anh chị em thấy không, ông ấy đã nhận được rất nhiều điều từ Thánh Linh. Để ý Phaolô nói, để tôi không thể lên cao hơn nữa bởi những sự mặc khải phi thường. Bởi điều gì ạ? Bởi những sự mặc khải phi thường. Vậy điều gì đang nâng Phaolô lên? Điều gì đang giúp Phaolô phát triển chức vụ? Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về điều này một chút. Đây là Phaolô, một trong các sứ đồ, và bởi vì Phaolô mở lòng đón nhận những sự mặc khải đó, và đó là một phần của sự kêu gọi của ông ấy, và ông ấy sẽ viết Kinh Thánh, nên Chúa đã chất đầy trong tâm linh của ông những sự mặc khải về toàn bộ tin lành của Chúa Giêsu và sự cứu rỗi mà chúng ta có. Ông ấy là người nói về các vũ khí chiến đấu của chúng ta, các khí giới của Đức Chúa Trời và nói cho chúng ta biết cách chúng hoạt động như thế nào và cách chúng ta có thể bước đi, cầu nguyện và làm mọi việc trong Thánh Linh như thế nào. Phaolô là người đã giải thích hầu hết những điều này trong Tân Ước. Tại sao ạ? Bởi vì Chúa đã chất đầy trong ông sự hiểu biết sâu sắc về những điều đó. Và Phaolô nói rằng sự hiểu biết sâu sắc đó có thể nâng tôi lên cao hơn. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em thấy một số điều. Hãy mở ra Luca chương 12, tôi sẽ chỉ cho anh chị em một nguyên tắc ở trong lời Chúa. Anh chị em đã biết điều này, nhưng đôi khi chúng ta không áp dụng những điều này ở mọi nơi chúng ta nên áp dụng. Luca chương 12 câu 48, ở trong phân đoạn nói về người đầy tớ trung tín và người đầy tớ gian ác. Người đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ, vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Phần Kinh Thánh này đang nói gì ạ? Chúng ta thường trích dẫn như thế này, vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Nhưng hãy đọc lại cách mà Chúa Giêsu đã nói, vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi nhiều hơn. Phaolô đang nói về việc ông đã được giao phó và ban cho những sự mặc khải phi thường, và ông nói, để tôi không được nâng cao quá mức vì cớ những sự mặc khải mà ông nhận được nhiều hơn so với những gì một người bình thường sẽ nhận. Đây không phải là điều bình thường khi một người lại được chất đầy sự hiểu biết sâu sắc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Bây giờ, bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời muốn điều đó xảy ra với tất cả mọi người? Tôi nói điều đó không phải để anh chị em viết thêm vào Kinh Thánh, nhưng tôi đang nói về việc Đức Chúa Trời muốn mở mắt chúng ta và ban cho chúng ta những sự hiểu biết sâu sắc và mặc khải đã có ở trong Kinh Thánh. Nhưng tôi muốn anh chị em biết Phaolô nói gì. Phaolô nói, những sự mặc khải này có thể nâng anh chị em lên trong bước đường theo Chúa Giêsu. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó đã xảy ra với anh chị em? Chỉ cần thấy được cách Đức Chúa Trời thành tín như thế nào, thì điều đó sẽ nâng anh chị em lên trong lời cầu nguyện, đúng không ạ? Và nếu anh chị em tin rằng Đức Chúa Trời thành tín, nếu anh chị em tìm hiểu điều Đức Chúa Trời đã phán và nói, lạy Chúa, con tin Ngài là thành tín với những gì Ngài đã phán, thì điều đó sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị em, nó sẽ nâng anh chị em lên để sống ở một cấp độ khác. Nên câu này nói, vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, có một sự mong đợi cao hơn. Nếu Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho anh chị em về giao ước của Chúa Giêsu và cách anh chị em nên sống, thì Đức Chúa Trời mong đợi anh chị em bắt đầu bước đi ở cấp độ đó. Nên đừng nói, tôi đã ở trong lời Chúa nhưng Satan đã chống lại tôi. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị em có khả năng xử lý nó. Amen. Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức chịu đựng của anh chị em đâu. Cô-rinh-tô nhất chương số 10 câu số 13 nói rằng, những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Đức Chúa Trời luôn thành tín, Ngài sẽ không cho phép bất kỳ ai trong chúng ta bị cám dỗ quá sức chịu đựng của mình. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng khả năng chịu đựng là một thước đo ạ? Tất cả chúng ta đều có một thước đo khác nhau. Chúng ta vừa đọc từ Chúa Giê-xu rằng là ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi nhiều hơn. Thước đo dành cho họ nhiều hơn, phải không ạ? Anh chị em có thấy điều gì đang xảy ra ở đây không? Ai được ban cho nhiều hơn sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Có một sự mong đợi cao hơn dành cho họ. Nếu Đức Chúa Trời đã mặc khải những điều cho anh chị em về giao ước này của Chúa Giê-xu và cách bước đi, thì Đức Chúa Trời mong đợi anh chị em cần phải đứng lên. Bởi vì nếu anh chị em không đứng lên và sử dụng những khí giới đó, thì anh chị em sẽ không khéo léo trong điều này. Anh chị em sẽ trở nên yếu đuối, quá tự ti, và sau đó khi Satan mang điều gì đó đến chống lại anh chị em, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng vậy, Ngài muốn anh chị em thực hành đức tin của mình và chiến thắng nó. Nhưng Đức Chúa Trời không thành tín để ban cho anh chị em nhiều hơn những gì anh chị em có thể xử lý. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu số 7. Phao-lô nói, để giữ tôi không được nâng lên vì những mặc khải kỳ diệu này. Một cái dầm đã đâm vào xác thịt tôi. Một sứ giả của Sa-tăng đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Cái dầm đâm vào xác thịt đó là gì ạ? Đó là một sứ giả của Sa-tăng. Để làm gì ạ? Để đánh ông ấy. Phao-lô nói, có một cái dầm đâm vào xác thịt của ông. Nhiều người trong số anh chị em biết việc bị cái dầm đâm vào xác thịt có nghĩa là gì. Đó là một sự khó chịu. Đó là một cái gì đó mà anh chị em không thể thoát khỏi nó. Nó cứ làm phiền anh chị em. Nhưng để ý, ông nói để những sự mặc khải này không nâng tôi lên quá mức, thì có một cái dầm đã đâm vào xác thịt. Một sứ giả của Sa-tăng đã được sai đến để đánh đập tôi. Ở mức độ nào ạ? Ở mức độ mà ông ấy có thể chịu được. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Bởi vì đó là nguyên tắc, để tôi không được nâng lên quá mức bởi những sự mặc khải này. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống lại các mưu trước của ma quỷ. Amen. Phao-lô đã nói gì về những điều này ạ? Để giữ tôi không lên cao hơn vì những sự mặc khải diệu kỳ này, một cái dầm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Sa-tăng đã đánh tôi. Phao-lô có nhiều mặc khải hơn bất kỳ ai khác, tất nhiên là ngoài Chúa Giê-xu, phải không? Và kết quả là ở ngay chương trước đó, chương số 11, Phao-lô đang nói với những người này về các giáo sư giả và tiên tri giả. Và ông ấy nói, có một số người đến với anh em, nói những điều lớn lao và cố gắng khiến anh em rời bỏ những gì tôi đã nói với anh chị em là những điều đúng. Và ông ấy bắt đầu nói với họ, họ không phó mạng sống của mình cho tin lành như tôi, họ không chịu khổ, họ không trải qua bất cứ điều gì cần thiết để truyền đạt tin lành này cho anh chị em, họ không nói cho anh chị em biết điều gì là đúng. Và ông ấy đang hỏi một số câu hỏi ở đây, bắt đầu từ câu 22. Họ là người Hebrew chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel chăng? Tôi cũng thế. Họ là dòng dõi Abraham chăng? Tôi cũng vậy. Họ là những đầy tớ của đấng Christ chăng? Tôi nói như một người điên, tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. Họ đã ném đá ông và bỏ mặc ông cho đến chết một lần, phải không? Nhưng tạ ơn Chúa, các tín hữu đã tụ tập xung quanh ông và ông đã sống lại. 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển. Đây không phải là con người, nhưng là gì ạ? Đây là sứ giả của Sa-tăng. Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói, chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng, chưa kể những việc khác. Và ông nói, hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh. Từ lo lắng ở đây là từ Merina trong tiếng Hy Lạp. Từ này không phải là lo quan tâm như cách một người chăn chiên lo cho bầy chiên. Merina có nghĩa là lo lắng, bồn chồn. Đó là từ chính xác mà Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài nói, đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Và Phaolô nói, sự lo lắng này đến với tôi sợ hãi, tôi lo lắng về những người tôi phục vụ, rằng họ sẽ không theo Chúa, họ sẽ không trụ nổi. Ông ấy đang xây dựng một lập luận ở đây, và ông ấy đang nói rằng, hãy tìm hiểu xem những sứ giả kia, những tiên tri giả kia, những người nói rằng họ là thật, xem họ có sẵn sàng trải qua những gì mà tôi sẵn sàng trải qua để mang tin lành đến cho anh chị em không. Ông ấy đang nói gì? Trong chương tiếp theo, ông ấy nói với chúng ta, để tôi không được nâng lên quá mức, một sứ giả của Satan đã được sai đến để chống lại tôi. Bây giờ hãy nghĩ về điều này. Phaolô nói, để tôi khỏi được nâng lên quá mức. Nhưng giả sử đó là kiêu ngạo, để Phaolô không kiêu ngạo, một cái dầm đâm vào xác thịt đã được ban cho ông ấy, một sứ giả của Satan được sai đến để đánh ông ấy. Hãy nghĩ về điều này, Satan sai một sứ giả đến để ngăn cản tôi bước đi trong sự kiêu ngạo. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó không đúng? Hắn không muốn anh chị em bước đi trong sự kiêu ngạo, nên hắn sai một sứ giả đến vì hắn lo rằng nếu Phaolô bước đi trong sự kiêu ngạo, thì ông ấy sẽ ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên để Phaolô không bước đi trong sự kiêu ngạo, hắn sẽ sai một sứ giả đến đánh ông ấy để giữ ông ấy trong sự khiêm nhường, để ông ấy có thể bước đi trong ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời ban ân điển cho người khiêm nhường, nhưng Ngài chống lại kẻ kiêu ngạo, phải không ạ? Không, điều đó không hề hợp lý chút nào. Satan có sai một sứ giả đến đánh ông ấy không? Có. Bây giờ để ý đó là Satan, một số người mặc nhiên cho rằng đó là Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh không nói đó là điều Đức Chúa Trời làm, phải không ạ? Đức Chúa Trời có cho phép điều đó xảy ra không? Có. Nó có quá sức chịu đựng của Phaolô không? Không. Phaolô có khả năng dập tắt tất cả các tên lửa của kẻ ác không? Có. Corinto nhì chương số 12 câu số 8 câu số 9 nói rằng, đã 3 lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Phaolô biết lẽ thật này. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết là Phaolô biết lẽ thật này ạ? Nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có những lúc anh chị em phải đi sâu vào bên trong mình, kéo lẽ thật này lên và nói, tôi không cảm thấy gì cả, tôi không cảm thấy có chút sự sức giàu nào cả, nhưng tôi có lời của Đức Chúa Trời, tôi có lời hứa của Đức Chúa Trời về điều này, và bắt đầu tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể trải qua một số điều, nhưng trong quá trình đó, anh chị em nói, tôi đang vượt qua điều này. Phaolô nài xin Chúa 3 lần để cái dầm trong xác thịt, tức là sứ giả của Satan này có thể rời khỏi ông ấy. Và Ngài phán với ông, ân điển của ta đầy đủ cho con rồi. Anh chị em có biết ân điển là gì không? Đó là những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mà bởi khả năng của mình, chúng ta không thể kiếm được. Đó không phải là một điều gì đó mà chúng ta có thể kiếm được. Chúng ta là những người không xứng đáng được nhận, nhưng Ngài vẫn ban cho chúng ta. Những gì ta đã ban cho con, Phaolô, ân điển của ta là đủ cho con rồi. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết từ đủ có nghĩa là gì ạ? Từ này trong tiếng Hy Lạp là archeo, nghĩa là sở hữu sức mạnh không bao giờ thất bại. Nó là một động từ, không phải một danh từ. Ân điển của ta đã đủ cho con rồi. Nó ở thì hiện tại, chủ động, chỉ định. Thể chủ động có nghĩa là chủ ngữ là người khởi xướng. Ân điển của ta, Chúa Giêsu đang khởi xướng điều này, đã đủ cho con rồi. Từ này ở lối chỉ định, có nghĩa là điều đó chắc chắn xảy ra. Đó không phải là giả định rằng nó có thể xảy ra hoặc là không. Nhưng ân điển của ta đầy đủ, nghĩa là những gì con cần đã xảy ra cho con rồi. Phaolô nói, tôi xin Chúa để nó rời khỏi tôi. Và Chúa Giêsu nói, ân điển của ta đã đủ. Đủ cho điều gì ạ? Có phải Ngài đang nói về việc điều này phải rời đi không? Ân điển của ta đã đủ. Đủ ở đây, đó là tất cả những gì con cần thì đã được cung cấp cho con rồi. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết, có những điều trong tầm tay, nếu chúng ta làm thì nó sẽ xảy ra, nhưng nếu chúng ta không sử dụng chúng, vì chúng ta đã mất niềm tin rằng chúng sẽ xảy ra trong hoàn cảnh cụ thể này, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Phaolô đang giải thích một tình huống mà ông đã trải qua. Tôi nài xin Chúa 3 lần để nó rời khỏi tôi. Ngài phán, ân điển của ta đầy đủ cho con, vì quyền năng của ta. Anh chị em biết từ quyền năng là gì không ạ? Đó là dynamic, là sức mạnh. Nhưng các con sẽ nhận lấy quyền năng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì dynamic của ta trở nên trọn vẹn. Từ này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là làm cho hoàn hảo hoặc hoàn tất. Từ này ở thì hiện tại, bị động, chỉ định. Nghĩa là nó sẽ xảy ra. Ân điển của ta là đủ cho con, vì quyền năng của ta được nên trọn vẹn, hoàn tất. Nó sẽ xảy ra, nó sẽ hiệu nghiệm. Nó sẽ xảy ra bằng cách nào? Ân điển của ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Tất cả chúng ta đều cảm thấy khi mình mạnh mẽ, chúng ta có thể đứng lên và chiến đấu. Thế còn khi chúng ta không mạnh mẽ thì sao? Khi chúng ta yếu đuối thì sao? Chúa Giêsu đang nói, Phaolô, điều đó vẫn sẽ hiệu nghiệm. Nó vẫn sẽ xảy ra khi con yếu đuối. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Bởi vì bao nhiêu người trong số anh chị em biết anh chị em không mạnh mẽ trong chính mình. Phaolô nói rằng, hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh toàn năng của Ngài. Nên khi anh chị em hoàn toàn không cảm thấy mạnh mẽ trong mình, khi anh chị em cảm thấy kiểu là tôi không thể chiến đấu được nữa, tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi không thể. Thì lúc đó anh chị em hãy nhớ Chúa Giêsu phán, ân điển của ta đầy đủ cho con, sức mạnh của ta, quyền năng dynamic của ta được nên trọn vẹn và hoàn tất trong sự yếu đuối của con. Vì vậy, tôi thà vui mừng tự hào ngay giữa những yếu đuối của tôi. Từ thà này có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là tôi thích làm điều này hơn là điều kia. Ông ấy nói, vậy nên tôi sẽ vui mừng và tự hào ngay giữa sự yếu đuối của tôi. Ông ấy đã làm gì ạ? Ông ấy đã nài xin Chúa, và Chúa đã không cắt điều đó đi, phải không ạ? Chúa cũng không nói là không, như một số người nói, Chúa nói không, ta sẽ không làm điều đó. Không, Chúa phán, những gì ta đã ban cho con là đủ cho con rồi, Phaolô, vì sức mạnh của ta được nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Phaolô nói, vậy nên tôi thà vui mừng khoe mình, ngay giữa những sự yếu đuối của tôi, thay vì làm điều gì ạ? Thay vì cầu xin Chúa xử lý nó. Đã đến lúc tỉnh táo, đã đến lúc cảnh giác, đã đến lúc chống cự Satan cách vững vàng trong đức tin. Đức Chúa Trời biết Chúa Giêsu có thể quở trách ma quỷ và có thể xử lý nó, nhưng Đức Chúa Trời muốn anh chị em đứng lên quở trách những gì kẻ thù đang làm. Ông ấy nói, tôi thà vui mừng khoe mình, ngay cả giữa những sự yếu đuối của tôi. Tại sao ạ? Điều gì xảy ra khi ông ấy khoe mình giữa những sự yếu đuối của mình? Để điều này, tức là để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Một lần nữa từ Dunamis được nhắc đến, ông nói tôi thà khoe mình về sự yếu đuối của tôi để Dunamis, sức mạnh của Đấng Christ có thể đến trên tôi. Điều gì đang xảy ra ở đây? Tôi yếu đuối, nhưng khi tôi bắt đầu khoe mình thay vì nài xin, thì Dunamis, sức mạnh của Đấng Christ đến trên tôi. Anh chị em có thấy điều này không ạ? Có phải điều đó có nghĩa là mọi vấn đề sẽ biến mất và mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp ngay lập tức không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết là anh chị em có thể chống cự ma quỷ và hắn không phải lúc nào cũng chạy trốn ngay khi anh chị em nghĩ hắn sẽ chạy trốn ạ? Đúng không ạ? Hắn không phải lúc nào cũng chạy nhanh như anh chị em nghĩ và làm theo cách mà anh chị em nghĩ. Anh chị em nghĩ anh chị em đã chống cự hắn rồi, nhưng anh chị em phát hiện ra rằng tất cả những lĩnh vực khác vẫn chưa được giải quyết, anh chị em vẫn phải tiếp tục chống cự hắn nữa, đúng không? Nhưng anh chị em có luôn có khả năng để làm điều đó không? Có. Tại sao ạ? Bởi vì Đức Chúa Trời luôn thành tín. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết anh chị em không bao giờ ở trong một trận chiến mà anh chị em không thể thắng, đúng không ạ? Nhưng anh chị em sẽ phải giữ vững đức tin trong cuộc chiến đó. Bây giờ xin anh chị em mở ra Cô-rinh-tô nhì chương số 1. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng Phao-lô đã viết chương đầu tiên của Cô-rinh-tô nhì trong cùng một thời điểm trong cuộc đời của ông khi ông viết chương 12 ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng những điều được nói đến trong chương 12 đã xảy ra trước khi ông bắt đầu viết Cô-rinh-tô thứ nhì ạ? Tôi muốn anh chị em để ý điều này, bởi vì chúng ta đang nói về việc tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương số 1 câu số 8 đến câu số 10 nói rằng, thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại Asia. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình. Nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào sức mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đấng đã khiến kẻ chết sống lại. Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế. Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. Ông ấy nói, tôi muốn anh em biết, chúng tôi gặp phải một số vấn đề. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng những cơ đốc nhân tốt vẫn gặp vấn đề ạ? Và bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng nếu anh chị em thật sự đang làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời thì kẻ thù sẽ mang đến nhiều vấn đề hơn so với một cơ đốc nhân bình thường, đúng không ạ? Có người nói, Vậy thôi, tôi sẽ chẳng làm gì nữa, tôi sẽ ở yên đó, tôi chỉ muốn được yên mà thôi. Anh chị em nghĩ là anh chị em sẽ không cần dùng đến khí giới của mình sao? Nếu nó đi ngang qua anh chị em, tôi nói thật, nó sẽ đánh tơi bời anh chị em đấy. Anh chị em nằm đó và nghĩ, nó sẽ không thấy mình đâu. Nhưng mà không, nó sẽ thấy, và anh chị em sẽ không thoát được đâu. Nên anh chị em cần phải đứng lên và chiến đấu. Ông nói, thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại Asia. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình. Nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đấng khiến kẻ chết sống lại. Hãy nghe những gì ông ấy nói. Ông ấy nói, mọi việc trở nên quá khó khăn, đến nỗi chúng tôi nhận ra rằng, tự mình, chúng tôi không có gì để chiến đấu hay tự vệ cả. Nên chúng tôi phải tin cậy Đức Chúa Trời, rằng Ngài khiến chúng tôi sống lại từ cõi chết. Bao nhiêu người trong số anh chị em hiểu rằng, đây là một trận chiến tồi tệ mà ông ấy đang đối mặt, đúng không ạ? Nhưng tôi muốn anh chị em xem Phaolô đã nói như thế nào. Chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đấng khiến kẻ chết sống lại. Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế. Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. Tôi muốn anh chị em lưu ý ba thì ở đây. Thứ nhất là thì quá khứ, Ngài đã cứu chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể sống sót ra khỏi đó, nhưng Đức Chúa Trời đã cứu chúng tôi. Thì thứ hai là thì hiện tại, Ngài đang cứu chúng tôi. Và thì thứ ba là thì tương lai, chúng tôi trông cậy Ngài sẽ còn cứu chúng tôi nữa. Để ý là ông ấy không nói, chúng tôi không biết là liệu Chúa có giúp chúng tôi hay không, chúng tôi chỉ tin cậy Ngài thôi. Bạn có thấy Phaolô ở đây không ạ? Mặc dù có những cái dằm đâm vào xác thịt như vậy, nhưng ông không nói theo cách các cơ đốc nhân ngày nay nói. Thay vào đó, ông nói, Ngài đã cứu chúng tôi, Ngài đang cứu chúng tôi, và chúng tôi tin cậy Ngài sẽ còn cứu chúng tôi nữa. Amen. Hãy xem sách Dân Số Ký, tôi sẽ chỉ cho anh chị em một vài đoạn. Dân ở trong xứ đó rất mạnh, các thành trì kiên cố và rất lớn. Chúng tôi cũng thấy con cháu Anak là những người khổng lồ ở đó nữa. Họ có nói tốt về Đức Chúa Trời không? Không, họ nói những người đó quá mạnh. Caleb trấn an dân chúng trước mặt Môi-se và nói, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ hứa, vì chúng ta chắc chắn thắng hơn họ. Ông ấy có ý nói rằng họ sẽ làm điều đó bằng sức riêng của họ không? Tất nhiên là không. Caleb đang nói, anh chị em không nhớ Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta sao? Anh chị em không nhớ Ngài đã đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập bằng cánh tay quyền năng của Ngài và đã chăm sóc cho chúng ta trong đồng vắng như thế nào sao? Nhưng những người đi cùng ông nói, chúng ta không thể đi lên đánh dân ấy bởi vì họ mạnh hơn chúng ta. Họ đã loan truyền tin dữ về xứ mà họ đã do thám. Tất cả hội chúng bèn cất tiếng kêu la và dân chúng khóc lóc suốt đêm. Họ bắt đầu than phiền. Phải chi chúng tôi chết trong đất Ai Cập hay là chết trong hoang mạc này cho rồi? Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi. Chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về Ai Cập. Giô-suê và Ca-lép xé áo mình và nói, đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật ấy. Chỉ cần một điều là anh em chớ nổi loạn với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó, vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở, bảo vệ nữa, nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng. Bây giờ cả hội chúng đòi ném đá hai người. Tôi xin nói điều này, những người nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng được lòng mọi người. Bởi vì người ta đang trải qua khó khăn và họ muốn được đồng cảm. Họ muốn bạn nói, Đức Chúa Trời không đối xử tốt với bạn lắm. Và những cơ đốc nhân bình thường sẽ nói, nhưng mà chúng tôi vẫn tin cậy Ngài. Ngài đang chọn rút lại những gì Ngài đã nói. Nhưng chúng tôi biết Ngài có lý do chính đáng cho điều đó. Nhưng anh chị em đứng lên và nói, tôi nói cho anh chị em biết, Đức Chúa Trời là thành tín với những lời hứa của Ngài. Thì người ta sẽ không thích điều đó và họ sẽ đòi ném đá anh chị em. Chúa phán với Môi-se, dân này sẽ khinh dễ ta cho đến chừng nào, ta sẽ dùng ôn dịch mà đánh phạt chúng và trút quyền thừa kế của chúng. Đức Chúa Trời không hài lòng khi bạn than phiền về Ngài, khi Ngài đưa ra lời hứa với bạn mà bạn lại đứng lên và nói rằng Ngài sẽ không giữ lời. Môi-se bắt đầu cầu thay, và Chúa phán, ta đã tha thứ cho họ theo lời con cầu xin. nhưng ta lấy sự sống và vinh quang đầy dẫy khắp đất của ta là Đức Giê-hô-va mà quả quyết rằng tất cả những người đã thấy vinh quang và phép lạ ta đã làm tại Ai Cập và trong hoang mạc rồi, nhưng đã thử ta 10 lần cũng như không vâng lời ta, thì chẳng một ai trong họ sẽ thấy xứ mà ta đã thề hứa ban cho ông cha họ. Không người nào khinh thường ta mà được thấy xứ đó. Nhưng vì đầy tớ ta là Ca-lép không đồng tình với họ mà theo ta một cách trung tín, nên ta sẽ đem người vào xứ mà người đã do thám, dòng dõi người sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp. Và Chúa phán với những kẻ than phiền: ta đã nghe dân Israel phàn nàn oán trách ta. Hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va phán: ta lấy sự sống ta mà quả quyết rằng ta sẽ làm cho các ngươi theo như lời các ngươi đã nói bên tai ta. Các xác chết của những kẻ đã than phiền về ta sẽ ngã gục trong đồng vắng này, ngoại trừ Ca-lép và Giô-suê. Các ngươi chắc chắn sẽ không vào đất mà ta đã thề cho các ngươi ở. Nhưng những đứa con nhỏ của các ngươi là những người mà các ngươi nói sẽ trở thành nạn nhân, ta sẽ đem chúng vào, và chúng sẽ biết xứ mà các ngươi đã khinh dễ. Còn các ngươi, xác các ngươi sẽ ngã gục trong đồng vắng này. Những người đã loan truyền tiếng dữ về xứ đều chết vì ôn dịch trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Giô-suê và Ca-lép thì vẫn còn sống. Hai người nói: Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó, Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó, và họ đã được vào. Họ là hai cụ duy nhất được vào. Vậy thì có ích lợi cho bạn không khi nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời, khi bạn tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời, ngay cả khi dường như Ngài không thành tín? Hãy xem David đã nói gì. Thi Thiên 40 câu 10 nói rằng: con chẳng giấu sự công chính của Chúa trong lòng con. Con đã rao truyền sự thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài. Con không giấu sự nhân từ và chân thật của Chúa với hội chúng đông đảo. Hãy nói điều đó với tôi: con đã rao truyền sự thành tín của Ngài. Thi Thiên 92 câu 1 câu 2 nói rằng: lạy đấng chí cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài, rao truyền lòng nhân từ của Chúa vào mỗi buổi sáng và sự thành tín của Ngài vào ban đêm. Ai đó hãy nói: thật tốt lành khi tạ ơn Chúa và rao truyền sự thành tín của Ngài mỗi đêm. Thi Thiên 89 câu 1 nói: con sẽ cài lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi, miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời này qua đời kia. Hãy nói: miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời này qua đời kia. Để tôi nói cho anh chị em nghe, điều này làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, con không chỉ muốn biết về sự thành tín của Ngài, mà con còn muốn mọi người đều biết Ngài là một Đức Chúa Trời thành tín. Một trong những vai trò chính của tôi trên đất là tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tôi có một sứ mệnh là thuyết phục mọi người, Ngài không như những gì bạn được kể đâu. Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi, miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài không như bạn nghĩ đâu, Ngài không như kinh nghiệm của bạn đâu, Ngài thành tín với lời của Ngài. Nếu có điều gì đó sai, thì đó hoặc là Sa-tăng, hoặc là bạn, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Hãy xem tiếp Thi Thiên 89. Sau khi David nói, thì Đức Chúa Trời nói: ta đã lập giao ước với người được chọn của ta đã thề với David đầy tớ ta, rằng ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi bền vững đến đời đời. Tại sao Đức Chúa Trời lại nói điều đó? Tại sao Ngài không lập dòng dõi Sao-lơ đến mãi mãi? Bởi vì David nói: con sẽ tuyên bố sự thành tín của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Lạy Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ca ngợi các phép lạ Ngài. Đức thành tín của Ngài cũng được ca ngợi trong hội của các thánh, vì ai ở trên các tầng trời có thể sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong vòng các thần, ai giống như Đức Giê-hô-va? Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong hội các thánh, rất đáng kinh hãi hơn những kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Lạy Đức Giê-hô-va, sự thành tín Ngài ở chung quanh Ngài, Chúa cai trị sự gầm thét của biển. Khi sóng nổi lên, Ngài khiến chúng lặng yên. Chúa đã chà náp Ra-háp khác nào một xác chết. Bằng cánh tay đại năng, Ngài đánh tan tác quân thù. Các tầng trời đều thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Ngài. Chúa đã sáng tạo thế giới và mọi vật ở trong đó. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Tha-bô và Hệt-môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúa có cánh tay đại năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay phải Chúa giơ cao lên. sự công chính và công lý là nền của ngôi Chúa, sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng, lạy Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, nhờ sự công chính của Ngài họ được tôn cao, vì chính Chúa là vinh quang của sức mạnh họ. Nhờ ơn Chúa, sừng của chúng con được ngước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng con, Đấng Thánh của Israel là vua của chúng con. Bây giờ Chúa phán với người thánh của Chúa qua khải tượng rằng ta đã đặt một dũng sĩ để giúp đỡ ngươi và tôn cao một người được lựa chọn giữa vòng dân chúng. Ta đã tìm được David là đầy tớ ta, sức dầu cho người bằng dầu thánh của ta, bàn tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ, quân thù sẽ chẳng áp bức người, kẻ ác cũng sẽ không hạ nhục người được. Ta sẽ chà nát kẻ thù của người ngay trước mặt người và cũng sẽ đánh gục những kẻ ghét người. Nhưng sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Trong danh ta, sừng người sẽ được ngước lên. Anh chị em có để ý cách Chúa nói về kẻ thù của David không ạ? Nhưng tôi muốn anh chị em chú ý đến cách David nói về Chúa. Câu số 24. Nhưng sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Trong danh ta, sừng người sẽ được ngước lên. Ta cũng sẽ đặt người trên biển và tay phải người trên các dòng sông. Câu số 30. Nếu con cháu người lìa bỏ luật pháp ta, không đi theo phán quyết ta, nếu họ vi phạm luật lệ ta, không vâng giữ các điều răn của ta, thì ta sẽ dùng roi mà trừng phạt sự nổi loạn của họ và lấy tai họa mà xử phạt tội lỗi của họ. Nhưng lòng nhân từ ta đối với người sẽ không dời đổi và sự thành tín ta đối với người cũng không hề dứt. Ta sẽ không hủy bỏ giao ước ta, cũng chẳng thay đổi lời đã phán bởi môi miệng ta. Ta đã lấy sự thánh khiết ta mà thề một lần đủ cả. Ta sẽ không nói dối với David, dòng dõi người sẽ còn đến đời đời. Hãy để ý sự khác biệt giữa cách Ngài nói về Joshua, Caleb, David so với những người khác đã nói. Sẽ không xảy ra đâu, tôi biết Chúa đã hứa, nhưng mà họ quá to lớn. Điều đó không thể xảy ra được. Chúa dẫn chúng ta ra đây, nhưng mà sẽ không thành công đâu. Hãy để ý những người nói sẽ thành công, Chúa thành tín. Đức Chúa Trời nói với những người đó rằng ta sẽ thành tín với các ngươi. Nhưng những người mà Ngài đã hứa sẽ đưa vào, Ngài lại thề là sẽ không đưa vào nữa. Ngài làm vậy có phải là vì Ngài thiếu sự thành tín không ạ? Không, tôi nói cho anh chị em biết, công việc của chúng ta không chỉ là biết sự thành tín của Đức Chúa Trời, mà công việc của chúng ta còn là tuyên bố sự thành tín đó cho mọi thế hệ. Bạn có một vai trò, đó là không được im lặng. Khi ai đó bắt đầu nghi ngờ Đức Chúa Trời, nếu bạn không làm gì khác, thì hãy nói, nhưng Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết hết được vì Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết tối cao của Ngài. Tôi biết, nhưng mà Ngài thành tín với những lời hứa của Ngài. Ngài luôn thành tín với những lời hứa của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ chỉ đứng trên những lời hứa của Chúa. Nếu chúng ta đứng trên những lời hứa của Chúa và chúng ta chết thì sao? Chúng ta sẽ lên thiên đàng, đúng không ạ? Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời luôn thành tín. Amen.